Phật thuyết Thập Thiện Nghiệp Đạo Kinh. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Giảng tại Tịnh Tông Học Hội Singapore. Thời gian: năm 2001. Tập 24. Xin chào các vị đồng tu, chào mọi người. Xin mời mở Kinh Thập Thiện Nghiệp Đạo ra, trang thứ 8. Kinh văn đếm ngược đến hàng thứ 3, bắt đầu xem câu cuối cùng: Ngũ đắc bất hoại thiện tri thức, bất cuốn hoặc cố, thì vi ngũ. Đoạn này là nói rõ lìa lỗi lầm lưỡng thiệt thì sẽ được năm loại phước báo thù thắng. Phía trước đã giới thiệu qua bốn loại rồi, cuối cùng loại này là loại thứ năm: đắc bất hoại thiện tri thức. Thiện tri thức là thầy của chúng ta, là bạn đồng tu của chúng ta. Điều này quan hệ mật thiết nhất đối với sự thành tựu về đạo nghiệp, học nghiệp của chúng ta. Có thể nói ở trong tăng thượng duyên, đây là tăng thượng duyên quan trọng hàng đầu. Phật ở trong Kinh A Nan hỏi Phật việc tốt xấu. Điều đầu tiên nói với chúng ta là phải gần gũi minh sư. Đây chính là chỗ này gọi là thiện tri thức. Minh không phải nói vị thầy này tiếng tâm lừng lẫy, hiện nay gọi là rất có danh tiếng. Điều này chưa chắc là có hiệu quả. Nhà Phật nói minh là minh tâm kiến tánh. Thật sự trong tu học, họ có tu, có học, có chứng. Đương nhiên tốt nhất là họ chứng quả. Mặc dù chưa có chứng quả cũng là có chân tu, thật học. Vì thầy như vậy, chúng ta gần gũi họ nhất định có lợi ích. Nhưng thì tri thức rất khó có được. Từ xưa đến nay, cái gọi là khả ngộ bất khả cầu. Thì tri thức đến đâu để cầu vậy? Càng là chân thiện tri thức thì càng khiêm tốn. Nhất định không được phép khen mình chê người, nói người khác không bằng tôi cái gì cũng tốt. Loại thiện tri thức này vào thời xưa không có, bây giờ rất nhiều. Bây giờ đều là tán thán mình, đều là phỉ báng người khác. Chúng ta phải biết rằng phàm là khen mình chê người chắc chắn không phải thiện tri thức. Thiện tri thức đều vô cùng khiêm tốn, ở đâu cũng nhường nhịn, tuyệt đối sẽ không nói là bất kỳ trường hợp nào cũng đứng trước người khác muốn tranh ra đứng đầu gió. Không có cái chuyện này. Họ dứt khoát sẽ không làm cái việc này. Người thật sự tu đạo, nói lời thành thật, thái độ của họ là nhiều việc không bằng ít việc, ít việc không bằng không việc gì. Môi trường sinh hoạt của họ là cực thanh tịnh, cho nên chỉ có phàm phu chúng ta đi tìm họ họ cũng rất từ bi. Họ không thể không chỉ dạy chúng ta. Chúng ta không tìm họ, họ cũng không tìm chúng ta. Cho nên học, từ xưa đến nay, pháp thế xuất thế gian, mọi người đều nghe nói cầu học. Học là chúng ta phải đi cầu. Họ sẽ không chủ động đến dạy bạn. Không có cái đạo lý này. Phật pháp là sư đạo. Sư đạo nhất định phải tôn sư trọng đạo, bạn mới có thể cầu được. Thái độ của cầu phải chân thành, phải cung kính, phải khiêm tốn. Ba cái điều kiện này cần phải có. Không có ba cái điều kiện này, chư Phật Bồ Tát đến dạy bạn, bạn cũng không đạt được lợi ích. Cái này là đạo lý nhất định. Nhưng thiện tri thức chân chánh, bất kể là thế pháp hay Phật pháp, chắc chắn là người nhân từ. Chỉ cần bạn đầy đủ điều kiện chân thành, cung kính, khiêm tốn, bạn đến cầu họ, họ tuyệt đối sẽ không từ chối. Nếu họ từ chối bạn, nhất định là ở trong ba điều kiện này bị thiếu một cái. Họ sẽ từ chối bạn. Ba điều kiện thấy đều có đủ thì không có lý do gì từ chối bạn. Họ sẽ giúp đỡ bạn, rất nghiêm túc thành tựu bạn. Khi tôi còn trẻ, đã từng gần gũi rất nhiều thiện tri thức, không có người nào từ chối cả. Chúng tôi có thái độ tốt đẹp của một người học trò. Thật sự là muốn học, được thiện tri thức đặc biệt chỉ dạy. Năm 1949, tôi đến Đài Loan. Thường hay nghĩ đến khổ nạn của nhân gian. Làm sao giúp chính mình, làm sao giúp đỡ người khác. Đã nghĩ đến rất nhiều vấn đề. Đến cuối cùng, rút ra được một kết luận, đều là quan hệ của con người. Cổ nhân nói rất hay: nhân tồn chánh cử, nhân vong chánh tức. Thế là tôi mới thật sự thể hội được chế độ là thứ yếu. Rất nhiều người hỏi tôi: pháp sư à, thầy rốt cuộc là tán thành quân chủ hay là tán thành dân chủ? Quân chủ hay dân chủ đều không quan trọng. Quan trọng là gì vậy? Người tốt. Vì lãnh đạo này là người tốt thì quân chủ cũng tốt, dân chủ cũng tốt, mọi người đều hưởng phước. Người này không phải người tốt thì quân chủ, dân chủ, mọi người đều gặp nạn. Vấn đề là con người. Nghiên cứu vấn đề con người, thế thì không thể không nghiên cứu triết học. Làm sao làm người tốt? Làm sao mở trí tuệ? Vậy mới một lòng một dạ muốn học triết học. Cũng gần gũi mấy vị thầy. Cuối cùng tôi chọn được tiên sinh Phương Đông Mỹ. Thầy rất từ bi. Mục đích ban đầu của chúng tôi chỉ là hy vọng thầy cho phép chúng tôi đến trường để nghe bài giảng của thầy, là chúng tôi thỏa mãn rồi. Thầy thấy chúng tôi thật sự có thành ý, thật sự muốn học, chúng tôi đối với thầy cung kính, thái độ của chúng tôi vô cùng khiêm tốn, tiếp nhận chỉ dạy 100%. Cứ như vậy, thầy không để tôi đến trường, dạy tôi ở trong nhà thầy. Mỗi chủ nhật hàng tuần đến nhà thầy để học, học trò chỉ có mình tôi, một thầy một trò, tại bàn tròn nho nhỏ trong phòng khách nhỏ của nhà thầy, pha một tách trà, như vậy mà học. Triết học của tôi là học với thầy như vậy. Đặc biệt yêu thương. Học trò của thầy rất là nhiều. Tại sao phải đặc biệt chăm lo tôi như vậy? Chính là đầy đủ ba điều kiện này. Học trò có đầy đủ ba điều kiện này không nhiều. Đây chính là khả ngộ bất khả cầu. Học trò muốn tìm thầy thật không dễ, mà thầy tìm học trò cũng không dễ. Sau đó có rất nhiều bạn học biết được rồi, đối với tôi đều rất coi trọng, rất tán thán, nói mắt thầy Phương để ở trên đỉnh đầu, không có xem trọng người nào. Thầy có thể đối xử anh như vậy, nhất định là anh rất không đơn giản. Các bạn đồng tu ở Hồng Kông, có lẽ ở Hồng Kông đều biết tiên sinh Đường Quân Nghị. Đường Quân Nghị là học trò của Phương tiên sinh. Đây là một người rất có thành tựu. Thầy Phương đối với Đường tiên sinh cũng vô cùng yêu mến, cũng thường hay nhắc đến với chúng tôi. Cho nên chúng ta từ bản thân mình phải đầy đủ điều kiện cầu học, tức là đạo lý làm học trò bạn phải hiểu. Bạn là học trò tốt thì một cách tự nhiên Phật Bồ Tát ông trời sẽ sắp đặt cho bạn một người thầy tốt. Bạn không phải học trò tốt, bạn gặp thầy giỏi cũng uổng công, bạn cũng không có được lợi ích. Về sau tôi tiếp xúc Phật Pháp rồi, tôi gần gũi Đại sư Chương Gia, gần gũi Lão sư Lý Bỉnh Nam, đều có được sự chăm sóc đặc biệt. Từ đó cho thấy bản thân chúng ta có thể thành tựu hay không, có được sự giúp đỡ của thiện tri thức, thiện hữu hay không, đều do chính mình. Bản thân phải có nhân thật thì bên ngoài mới có sự trợ duyên tốt. Nhân duyên đều đầy đủ thì quả báo mới hiện tiền. Việc gì cũng quán trời trách người thì chắc chắn sẽ không có thành tựu. Luôn cảm thấy mình lúc nào cũng đúng, người khác là không đúng. Luôn cảm thấy người khác có lỗi với mình, ngay cả ông trời cũng có lỗi với mình, thì ta hết cứu rồi. Tại sao vậy? Tất cả thiện tri thức, thiện duyên nhìn thấy bạn liền kính mà tránh xa, không dám gặp bạn. Cái đạo lý này phải hiểu. Chân thành, cung kính, khiêm tốn, ở đâu cũng nhường nhịn. Người làm học vấn không có ham muốn lãnh tụ, không có ham muốn chiếm hữu. Thậm chí họ vô cùng nhiệt tâm, đứng ở bên cạnh, đứng ở phía sau, giúp đỡ người khác. Cho nên có thể chung sống hòa mục với mọi người. lui lại phía sau. Tôi cả đời đều là giúp người. Chỉ cần người ta sẵn sàng tiếp nhận sự giúp đỡ của tôi, những việc họ làm là chánh pháp, là lợi ích xã hội đại chúng, chúng tôi sẽ biết chung sống thật tốt. Trước đây trưởng diện Hàn Anh, chúng tôi chung sống 30 năm. Sau khi bà giảng sanh, chúng tôi tiếp nhận lời mời của cư sĩ Lý Mộc Nguyên đến Singapore. Chúng tôi toàn tâm toàn lực giúp đỡ ông, bởi vì họ là thân phận cư sĩ, cho nên chúng tôi ở chung với nhau. Ông luôn đem tôi đặt ở vị trí hàng đầu, ông ở vị trí thứ hai. Điều này là người tại gia tôn trọng người xuất gia. Nếu như hai người họ là người xuất gia thì tôi nhất định nhường họ đứng chính giữa, tôi sẽ đứng ở bên cạnh, là đạo lý nhất định. Khiêm kính không chỉ là một đời, mà đời đời kiếp kiếp. Thế xuất thế gian, đại thánh đại hiền vĩnh viễn là khiêm kính. Ở trong Luận Ngữ, học trò tán thán đức hạnh của phu tử, ôn lương cung kiệm nhượng, cuối cùng là nhường nhịn. Nhượng là khiêm tốn. Nhượng mọi nơi, nhượng mọi lúc. Nhượng là mỹ đức. Sao gọi là bất hoại thiện tri thức vậy? Bạn gần gũi thiện tri thức, cái duyên này tuyệt đối không bị người phá hoại. Bạn được bất hoại thiện tri thức. Thân cận thiện hữu, đặc biệt là ở thời đại này, phỉ báng đố kỵ là điều khó tránh khỏi. Ba vị thầy mà tôi gần gũi thật sự là ba vị đại đức. Có người biết tôi học với mấy thầy, liền có người đến ngăn lại, đến khuyên tôi, nói họ không phải là thật sự là người tốt. Đố kỵ chướng ngại, khuyên chúng tôi thối tâm, đến nơi khác tìm thiện tri thức khác. Nói đại sư chuyên gia là hòa thượng chính trị, nói lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam là tứ bảo. Nói tiên sinh Phương Đông Mỹ ghét bỏ người vợ cả của ông. Người phao tin đồn nhảm nhiều, chúng tôi nghe rồi cười xòa cho qua. Tôi vẫn cứ một lòng một dạ học với các thầy. Dễ dàng nghe người khác lưỡng thiệt xúi dục thì tâm của chúng ta sẽ dao động ngay. Tính tâm bị mất hết rồi, đây là tự mình không có phước báo, không có thiện căn. Nghe tin lời đồng nhảm, những lời mà họ nói đó có phải là sự thật không? Chúng ta không qua điều tra mà dễ dàng tin theo là ngu si đến cực điểm. Chúng ta có cần thiết điều tra hay không? Có điều tra là tâm bạn đã bất thành bất kính rồi. Tại sao vậy? bạn sinh ra hoài nghi. Nếu như đối với thầy thật sự có tín tâm, thì những lời này nghe mà không nghe. Phải dùng thái độ này mới có thể giữ vững đạo học của mình, không đến nỗi bị người khác cản trở. Bất cuồng hoặc cố, cuồng là lừa gạt. Thầy không lừa gạt chúng ta, chúng ta làm người học trò dứt khoát không lừa gạt thầy, dùng tâm chân thành mà đối xử. Người sống ở đời, cổ nhân đều cảm thán, một người ở trong một đời có thể gặp được một người tri kỷ, có thể không có chuyện riêng tư, không có nói lời giấu giếm. Một người này của bạn trong đời này là cũng có ý nghĩa rồi. Tôi đời này còn gặp được rất nhiều người. Điều quan trọng nhất là mình phải hoàn toàn không lừa gạt người khác. Không những đối với thầy, với cha mẹ, với tôn trưởng, với bạn bè, với tất cả chúng sanh, chúng ta đều không lừa gạt. Không có lý do lừa gạt. Tại sao lừa gạt chúng sanh chứ? Ta không lừa gạt người khác, người khác lừa gạt ta, ta cũng hoan hỷ tiếp nhận. Tại sao lại có cái quả báo này vậy? Ta đời này hiểu được cái đạo lý này, không lừa gạt người khác. Trong đời quá khứ chưa gặp được Phật Pháp, có lẽ cũng đã lừa gạt rất nhiều chúng sanh. Ngày nay người khác đến lừa gạt ta, là quan quan tương báo, nợ như vậy là trả xong rồi, là việc tốt. Họ lừa ta, ta không lừa họ. Họ phỉ báng ta, ta tán thán họ. Sau khi nợ trả xong rồi thì thiện duyên chín mùi thôi. Cho nên phải luôn ghi nhớ, người tu đạo chân chánh, người thật sự làm học vấn, nhất định phải biết chuyển thù thành bạn. Vậy là bạn thành tựu rồi. Không được phép đối lập với người. Tôi cũng thường hay khuyên mọi người, trong cái xã hội này không nên cạnh tranh. Người học Phật chúng ta hiểu nhân quả, giọt nước hạt cơm đều do tiền định. Cái mà bạn phát minh, hiện nay cái thế gian này, tất cả người có phát minh đều yêu cầu cái gì vậy? Bằng sáng chế, chuyên lợi. Tôi cũng đã từng khuyên một nhà khoa học, hiện đang ở nước Mỹ. Ông là người Trung Quốc. Những thứ mà ông phát minh cũng có hơn 100 loại. Cái gì cũng đòi cấp bằng sáng chế. Tôi nói với ông, từ bỏ bằng sáng chế, lời của ông sẽ được lớn hơn. Cái bằng sáng chế đó của ông rất nhỏ, có tí xíu. Vì chúng sanh xã hội tạo phước, bạn muốn chuyên lợi để làm gì? Đây cần trí tuệ, phải thật sự nghĩ thông. Trước tác của văn nhân không cần bản quyền. Sản phẩm của anh là sản phẩm tốt, là loại sản phẩm lợi ích xã hội. Anh việc gì cần bản quyền? Nó hạn chế sản phẩm của mình. Sở hữu bản quyền, in ấn sẽ bị kiện. Anh đem việc thiện của chính mình, vốn dĩ có thể tỏa khắp đến hư không khắp pháp giới, anh đem nó vẽ cái dòng giới hạn, làm nó chết ở trong đây, không thể tạo ra sự ảnh hưởng rộng lớn. Đây là sai lầm hết sức lớn. Đều do tự tư tự lợi đã hại mình. Thánh nhân, hiền nhân, người Trung Quốc gọi là thánh hiền. Sao gọi là thánh hiền? Người thông đạt hiểu rõ chân tướng vũ trụ nhân sinh, người này được xưng là thánh nhân, xưng là hiền nhân. Ở trong Phật Pháp xưng là Phật, xưng là Bồ Tát. Các ngài thông đạt hiểu rõ. Người thông đạt hiểu rõ thì đâu có bằng sáng chế, quyền sở hữu gì đâu, là chuyện không thể. Đây là điều chúng ta phải học tập. Thiện tri thức không lừa gạt chúng ta, thì chúng ta cũng không lừa gạt tất cả chúng sanh. Bạn mới có thể được chân thiện tri thức chỉ dạy, bạn mới có thể gần gũi chư Phật Bồ Tát. Đây là năm loại bất khả hoại pháp. Nhân thật của năm loại bất khả hoại pháp này là không lưỡng thiệt. Năm loại bất khả hoại pháp này có thể thành tựu tất cả thiện nghiệp, tất cả công đức chân thật của thế xuất thế gian. Nhược năng hồi hướng A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề Giả. Phần trước nói không phải người học Phật. Nếu như học Phật, người chí ở Bồ Đề Vô Thượng, hậu thành Phật thời đắc chánh quyến thuộc. Quyến thuộc là nói quyến thuộc pháp. Đoàn thể của bạn, tăng đoàn của bạn, mọi người cùng nhau tu hành, chư ma ngoại đạo không thể phá hoại. Tại sao vậy? Bạn không có nhân ác. Tuy chư ma ngoại đạo là ác duyên, mà bạn không có nhân ác. Ác duyên nhiều đi nữa, nó không khởi tác dụng. Nhân phải chánh, nhân không thể không chánh. Thập thiện nghiệp là chánh nhân.